18i.net giới thiệu câu chuyện chia tay Lan Phương. Bạn đang đọc phần 22 của truyện Sex Nhật Ký Loạn Luân. Nam là một người khá đều. Hắn rất phóng khoáng với bạn bè trong lĩnh vực kinh tế, nhưng tình dục hắn lại khá tham lam. Hắn săn hầu hết những cô gái mà hắn thích, nhưng sau khi no nê hắn lại ít khi chia cho ai. Hắn có bản tính khoe khoang, hắn quá giàu ai cũng biết nên chẳng có gì để mà khoe, thế nên hắn vẫn hay khoe chiến tích săn gái của mình. Nói vậy nhưng cũng có lúc hắn trở nên phóng khoáng chia sẻ chút ít cho bạn bè. Năm cấp 2 tôi cũng đã có lần quan hệ với bạn gái hắn rồi cả chị hắn nữa, tôi vẫn tự hào là em gái mình đẹp. Em tôi đẹp hơn những cô gái mà tôi quen biết. Em tôi đẹp hơn Lan, đẹp hơn chị em Trang, và nét đẹp của em tôi còn mềm mại hơn cả gì. Dù vậy, so với Thi em tôi vẫn kém hơn một bậc. Tôi cũng không ngờ Nam tán được Thi. Thi đẹp hơn hết những cô gái mà Nam theo đuổi, từ chiều cao, gương mặt đến làn da, ba vòng, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi qua nhà Nam để lấy vài quyển tập mà hắn mượn. Khi tôi qua thì hắn cũng chuẩn bị đi đâu đó. Hắn đưa tôi lên phòng lấy tập. Hắn mở tủ lấy một cái hộp đưa cho tôi. Mày ở đây coi đi. Mấy clip hay đó. Tao đi chút. Về rồi tao với mày đi lai dai vài chai. Nhậu hả? Có gì vui mà nhậu vậy? Có gì đâu. Chút kể cho nghe. Hắn đi rồi tôi khóa cửa rồi mở cái hộp ra. Trong đó có cái DVD, bên trong là 5 clip, đặt tên là T, V, M, B, V và B. Tôi không rõ là gì nhưng cứ mở là biết, vì có số thứ tự 1, 2 nên tôi bỏ đĩa T vào đầu vi tính. Đây là clip nguyên thủy, không cắt gọt, chỉnh sửa gì cả. Clip T rất đơn giản vì đó là Thi. Clip T là một hình ảnh khác của Thi. Chiếc camera được Nam đặt xong thì hắn mở cửa đưa Thi vào. Hắn và cô nàng hôn nhau một lúc thì hắn quay ra. Thi ngồi trên giường lấy đờ T ra vọc một lúc thì Nam quay lại với một thằng con trai khác. Xong Nam lại bỏ đi đâu đó. Tên này bước lại ngồi gần Thi. Cô nàng có vẻ ái ngại, nhưng vì hắn ngồi ngoài nên Thi khẽ nhích vào trong nhưng vẫn không rời mắt khỏi đờ tê. Hắn khen Thi đẹp rồi đưa tay sờ lên má. Thi hơi giật mình dùng tay đỡ tay hắn. Thấy Nam bước vào, Thi vội đứng dậy nhưng tên kia giữ lại. Nam nhìn hai người họ rồi cười. Bà xã tao đó, cho mày mượn chút đó. Rồi hắn nhìn Thi, anh cho phép rồi em đừng sợ. Nói đoạn Nam bước ra. Thi khẽ nhớm người như muốn đi theo nhưng tên kia giữ lại lần nữa, cánh cửa đóng sầm lại, hắn ôm Thi hôn tới tấp. Cô nàng không phản ứng gì cả, ngoan như một con mèo. Hắn bú liếm cơ thể đẹp như tranh của Thi, chỉ duy nhất là Thi không bú cu hắn như với Nam thôi. Rồi hắn trèo lên cơ thể xinh đẹp ấy mà nhịp mà nắc, hắn làm khiến cái giường gỗ chắc chắn với cái nệm xịn cũng run lên ầm ầm, âm hộ cô gái kêu bôm bốp vì lực nắc của hắn. Hắn xả tinh trùng ảo ạt vào người Thi, hắn chỉ nghỉ chừng 2-3 phút lại tiếp tục hiệp 2. Hắn lôi kéo Thi để chơi kiểu, nhìn hắn chơi Thi như con lợn đói lâu ngày được thao cám ngon vậy. Hắn nắc như muốn vỡ âm hộ cô gái ra, rồi hắn lại xuất tinh sau mấy chục phút đâm thọc. Nam bước vào khi hắn đang nằm ôm Thi, thấy Nam, Thi gạt tay hắn ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố bóp cứng vú Thi. Nam xua tay, cứ tự nhiên, mấy phát rồi, hai, đang tình cái nữa đây, cứ tự nhiên. Hắn banh chân Thi ra mà đâm vào, Nam bước lại hôn lên trán Thi rồi với tay lấy gói thuốc lá trong túi áo đặt ở đầu giường bật quẹt. Hắn kéo cái ghế lại gần giường ngồi hút mặc cho cô bạn gái đang run lên vì lực nắc của tên kia. Nam ngồi tựa lưng vào ghế, gác chân lên giường bấm đờ tê mặc cái giường đang giật tưng lên vì cuộc giao hoang của hai con người. Sau khi xong việc Thi vội vàng mặc đồ vào mà không kịp giữa giấy gì. Nam cười, em về trước đi. Thi vội vàng vuốt lại tóc cột lên rồi bước ra cửa. Có lẽ không xa nhà Thi lắm vì cô nàng toàn đi bằng xe đạp. Tên kia vào trong nhà tắm rồi bước ra. Hắn lấy điếu thuốc hút rồi ngồi đầu giường. Hắn vỗ vai Nam rồi bước ra khỏi cửa. Nam rít hết điếu thuốc rồi bước lại tắt cái máy quay. Tôi bấm vào clip tên B, đúng như dự đoán đó là clip của ba Nam. Quả thật dù nhiều tuổi nhưng ông ta vẫn khá đẹp, thân hình săn chắc vạm vỡ. Ông ta đưa máy quay về hướng tấm hình lớn treo ở tường. TNMSBD phía sau là dòng chữ to chứng tỏ đây là cuộc thi hoa hậu tầm cỡ quốc gia. Tôi bấm vào internet về cô gái này, không có quá nhiều thông tin nhưng cô cũng đã lọt qua được vài vòng, ít ra báo chí cũng biết đến. Về sau mới biết đây là cuộc thi của cô hoa hậu với danh hiệu hoa hậu cao nhất lịch sử MPT và cô người tình 19T của ba Nam cũng đã có lần sải bước trên sàn diễn với hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp dịu dàng này. Ông ta tắt máy và bật lại ở một nơi rất khác. Có lẽ ông ta đến nhà cô ấy chơi và họ đưa nhau đi đâu đó. Nhìn khung cảnh có vẻ là một khách sạn sang trọng. Khác với vẻ đẹp nuột nà pha chụt dịu dàng trong cuộc thi người đẹp, cô gái 19T cuốn lấy người đàn ông có lẽ còn lớn hơn tuổi cha. Chiếc đầm màu đỏ quý phái bị nhàu nhĩ trong cuộc vật lộn của hai con người. Cô gái lần lượt bị lột trần ra. Ông ta kéo cô gái lại bàn. Ông ta ôm sau lưng và vuốt ve cô gái. Gương mặt cô quay về phía camera cho rõ ràng hơn. Ông ta đè sấp cô gái lên bàn rồi cầm con cu to dài đập đập lên mông trước khi đâm lút cắn vào âm hộ cô gái. Ông ta nắc tới tấp trong tiếng rên ư ử của cô gái. Chiếc camera có độ nét rất cao quay rõ ràng từng chi tiết. Ông ta lôi kéo, lật sấp lật ngửa và chơi cô gái như một cái máy. Cô gái cũng tỏ vẻ nhiệt tình không kém. Khi xuất khí ông ta vẫn kéo vẽ mặt đê mê của cô gái hướng về cái camera cho rõ ràng hơn. Tôi bấm vào clip M, đúng là mẹ Nam. Cũng chỉ là những cuộc xăm thường thấy ở người đàn bà đa dâm. Tôi bấm tiếp vào clip tên V. Clip này là của Vân và người tình chị ta. Cũng bình thường thôi vì tin chị ta sắp lấy chồng tôi cũng đã biết qua. Chỉ có điều anh ta là người Ấn. Mọi thứ cũng không có gì đáng nói nếu như không xem qua clip này. Bởi anh chàng Ấn Độ cao chừng 1m8 này có cơ thể như một hero chính hiệu. Và dương vật anh ta mới là đẳng cấp. Tôi từng ngưỡng mộ dương vật của dượng tôi, một người Mỹ cao đến gần 1m9. Nhưng tên Ấn này có khúc thịt đàn ông còn khủng khiếp hơn. Tay Vân không thể cầm được dương vật và miệng cô nàng cũng gần như bó tay với cái đầu khắc to tướng. Thế nhưng âm hộ lại là một đẳng cấp khác. Âm hộ Vân tuy không quá dễ dàng nhưng cũng nuốt gọn khúc thịt to lớn kia. Gì, tôi cao to hơn Vân nhiều nhưng cũng khá vất vả với dương vật dựng nên nhìn Vân khá thê thảm. Âm hộ như muốn toạc ra vậy. Clip BB cũng là một clip của cha con Vân nhưng chỉ có điều nó diễn ra sau khi Vân đã có người yêu. Điều đó nghĩa là dù có người yêu, Vân và cha vẫn làm tình thường xuyên. Tôi và Nam đến một quán cà phê khá im gần bờ sông. Chúng tôi không uống nước mà gọi mấy lon bia và ít bò khô. Trời trưa nên quán rất ít khách. Hai chúng tôi ngồi uống bia, nước bia mát lạnh. Men bia nồng nồng dễ chịu. Nam nhìn ra bờ sông, hắn hỏi tôi, mày tính thi trường gì? Chắc kinh tế mày à? Hát ba, tao vốn dĩ là một người kinh doanh nên có lẽ tao hợp với nghề đó. Chưa chắc, ba mẹ tao kinh doanh còn khủng hơn nhiều. Mà tao có biết cứt gì về kinh doanh đâu. Nói chơi thôi, mày học giỏi vậy thì thi ngành nào không được. Mà mày với con Lan sao rồi? Nam cười, chả sao cả. Tôi thở dài, nó hiền, dễ thương nhưng có lẽ làm bạn tốt hơn. Mày dứt nó chưa? Hắt hất mặt dùng một từ lóng, chưa, mà tao không muốn. Nhưng nếu tao thì nó tiêu rồi, ha ha ha. Chúng tôi lại uống bia, gió bờ sông thổi vào mát rượi. Hai thằng bạn tuy không gọi là thân, nhưng tôi và nó cũng chả có ai thân hơn hai thằng cả. Nó dương mắt ra xa, nó nói giọng nhẹ nhẹ. Chắc tao đi du học vậy hả? Ở đâu? Mỹ. Mẹ tao nói vậy, bà cũng theo tao luôn. Mà có lẽ bà mê cái thằng cha hay công tác với bà chứ gì. Còn ông già tao thì vẫn chơi bà Vân đều đều. Bà gần lấy chồng rồi nhưng cũng ở gần đó, không khéo đéo biết là cháu tao hay em tao bây giờ. Hô hô hô, hắn nói rồi cười mỉa. Ơ, ông già tao, hồi tháng trước ông già tao đi mua trinh con nhỏ có 13 tê. Cũng may nó chỉ có hai mẹ con và cũng may bà gặp trực tiếp ba tao để nói chuyện. Ổng thuê người năn nỉ rồi bồi thường mất mấy chục chai mới êm. Mẹ con nó cũng được ba tao sắp xếp cho biến đi nơi khác luôn rồi. Hè ơi ơ, ba mày lớn tuổi mà khỏe thật, chắc cái gen mày. Họ nhà tao ai cũng sung chuyện đủ đéo hết. Ơ mày coi clip thấy sao? Mày hành con thi quá, không tính cưới nó hả? Cưới con khỉ, mới đầu ham nhưng sau chán phèo. Tao còn chơi cả con em họ nó nữa. Con đó học chung lớp với nó. Lúc tao lên chơi vài lần gặp con nhỏ đó, ngồi chơi với con chị mà cứ nhìn con em họ, nó ngứa bỏ mẹ. Tao tặng cho cái điện thoại, thế là tối ngày nhắn tin. Bữa chủ nhật tao rủ chơi, tao nói là có sinh nhật bạn muốn rủ nó đi cùng nhưng không dám lên chở vì ngại con thi. Ai ngờ sáng sớm nó gọi điện nói xuống tới rồi. Eo, tao đưa đi ăn rồi vô khách sạn chơi cho nguyên ngày, chiều bắt xe cho về. Mày hay thế hay gì, tao còn chơi hai chị em nó một lượt kìa. Được hả? Cũng thường thôi, đàn bà con gái bị chơi rồi thì điều khiển sao chả được. Còn thằng kia, thằng chơi con thi đó, a hát bồ con thi đó, là sao? Là hai đứa nó thích nhau từ trước, nhà gần nhau mà, rồi tao hốt tay trên mất, có lần suýt đánh nhau nhưng rồi thôi. Thằng đó còn yêu con thi mà, nó gọi điện cho tao đòi trao đổi. Nó đưa con bồ lớp 10 cho tao, còn tao đưa con thi cho nó. Giờ anh chán bé thi rồi nên bữa gọi điện trả lại cho nó. Ha ha ha, a hát. Còn ông già tao, mày thấy VIP không? Con nhỏ đó là dự thi hoa hậu đó, cũng vô được vài vòng, nhưng dù sao cũng là cô gái đẹp nhất tỉnh chứ bộ. Mà nói vậy thôi, chứ ổng sao bằng được tao. Gái của tao tuy không bằng nhưng là gái trinh. Mấy con ổng tán 18 đến 19 tê mà mất tự lúc nào ai mà biết. Mà ba tao nghiền gái trinh lắm. Ổng nói với bà Vân là cuộc phá trinh bà là cuộc làm tình sướng nhất đời ổng. Bồ chị mày hàng khủng thật. Tôi nói đến tên ấn, ơ, bà Vân thì số 1 rồi. Tôi về nhà trời đã chiều, mấy anh em ăn cơm rồi đi học bài. Em tôi cùng Trang đi ra nhà sách mua vài cuốn sách chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trinh ôm vai tôi, cạ cạ bầu ngực non nớt của cô bé 14. Tôi đưa tay ra sau bóc bóc cái mông tròn trịa của cô bé. Trinh hôn vào má tôi, em sắp phải về quê rồi. Buồn ghê, con bé nũng nịu, vậy hả? Tôi cười và đút tay vào cái quần đùi thun mân mê âm hộ no tròn với những sợi lông lưa thưa của con bé. Anh chơi em đi, bé Trinh thủ thỉ. Trời, con gái gì mà mời con trai chơi mình. Tôi kéo con bé ngồi lên đùi và thọc tay vào cái lỗ non tơ của cô em vợ tương lai. Thì anh chơi sướng mới mời chứ. Ok, em vợ. Tôi bế con bé vào giường, Trinh ôm cổ tôi cười thật tươi. Tôi đặt con bé xuống và hôn lên môi, kéo cái áo lên tôi bú cặp vú tròn xoe của bé Trinh. Trinh ưỡn người rên rỉ, tôi kéo cái quần đùi xuống, cái âm hộ tròn xoe khiêu khích. Không thèm mặc quần lót luôn hả bé? Tôi cười, khỏi, bữa nào anh cũng đút cu vô mặc làm gì cho vướng. Con bé cười khúc khích, vậy hả, em thích không? Có, mà từ khi anh cho uống thuốc chơi đã hơn, sao vậy thì anh không có đeo cái bao nữa, lúc cu anh phun khí vô lồn em thích lắm. Con bé cười, vậy để anh phun nữa nghen. Dạ, mà anh đủ mạnh lên, em thích anh đủ mạnh. Tôi lấy máy ghi lại một chút về sự non nớt của cô bé em vợ rồi cầm hai chân con bé và nắc. Đương nhiên lực nắc là mạnh nhất có thể. Tôi chơi Trinh là rất mạnh, hơn cả với em gái. Trinh ôm lấy tôi quằn quại và đê mê. Hai anh em quần nhau tả tơi, con bé chiều tôi tất cả những kiểu mà tôi có thể nghĩ ra. Và Trinh lã người đi khi tinh trùng tôi xạ vào người con bé. Rồi năm học cũng qua đi, mấy cô bé đã xong, chỉ còn tôi chuẩn bị thi đại học. Trang đưa em gái về quê, chỉ có em tôi ở lại lo cơm nước cho tôi thi đại học. Mới 16 nhưng cô bé cũng đàn bà lắm, lo cho tôi đủ thứ, kể cả làm tình cũng giới hạn vì sợ tôi mệt. Tôi lên thầy ôn tập hoặc học với Lan Phương chứ không đi học cấp tốc như mấy đứa bạn. Tôi chẳng dạy gì phải bon chen lên thành phố rồi chui vào mấy lò luyện thi nóng như lò bát quái. Gối đầu lên cặp đùi no tròn mềm mại của em gái mà đọc sách. Lật ngửa cô bé là tôi có một nơi giải trí tuyệt vời hơn bất cứ trò giải trí nào có trên đời. Có lẽ vì thế mà tôi học bài nhanh thuộc. Những bài toán dù khó cũng chỉ một lúc là ra hết. Đi ôn bài về, em gái tôi mát mẻ trong cái quần đùi thun ngắn. Tôi vật cô bé ra vào bú liếm say sưa. Tôi đút cu vào người em gái sau màn bú liếm thỏa thích. Bé Hương vòng tay ôm tôi, vuốt mái tóc cô bé, đưa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với nụ cười sáng như ánh nắng mặt trời. Tôi hôn vào má Hương, cô bé hôn lại vào má tôi, trong khi bên dưới vẫn đang thuộc về nhau, đang chuẩn bị thi mà cắm đầu vô cái lỗ này giết mai mốt ngu cho coi. Bé Hương tùm tìm vuốt vuốt tóc tôi. Ai nói, giỏi lên thì có, không biết à, cô bé rên lên khi tôi tăng tốc, sao mà em lại có cái lồn đụ đã thế không biết. Tôi hôn cô bé, hỏi mẹ á, bé Hương cười, mình loạn luôn vậy em có sợ không. Tôi thì thầm, không biết, mà em không thích đứa con trai nào cả, tụi nó theo em cả đám nhưng em không thích ai cả. Còn anh, tôi nhìn sâu vào mắt cô bé. Em thích anh, em yêu anh, mai mốt anh sẽ lấy cả em và Trang. Chứ không lẽ bỏ nó, anh chơi nó mấy năm rồi, với lại em thân có mình nó thôi. Lúc còn ở quê người ta hay chọc em và nó chắc mai một lấy một chồng. Ai ngờ, hi hi hi, cô bé cười khúc khích. Tôi ôm chặt cô bé thúc nhanh thật nhanh và phóng tinh ảo ạt vào tử cung cô bé. Hương cũng ôm tôi dịu dàng đưa tôi vào cõi tình ái mê say. Anh em tôi làm tình chỉ đơn giản là giải trí. Bé Hương muốn tôi không bị căng thẳng khi đi thi vì ngày mai là ba tôi lên. Hai cha con sẽ về thành phố để đầu tuần là thi và ngày mai em tôi cũng bắt xe về quê luôn. Anh em tôi làm tình rất nhẹ nhàng. Cu tôi cứ chạy ra chạy vô trong âm đạo em gái. Anh bắt đầu loạn luôn với gì khi nào? Hương hỏi, lúc đám cưới mẹ, đêm đó anh chơi gì? Dì biết nhưng dì không nói, chắc dì thích lắm. Rồi khi anh lên tỉnh học, ở với dì vài tháng thì chính thức làm tình với dì. Em với dì anh thích chơi ai hơn? Em, tại sao? Vì em nhỏ tuổi hơn lại là gái Trinh nên lồn khít hơn. Quỷ, cô bé cầu yêu tôi, cho em lên trên đi. Tôi lật bé lên trên, Hương chỉnh một chút rồi bắt đầu phi. Cuộc làm tình diễn ra thật dài. Bé Hương không làm nhanh trong khi lồn em chảy nước lênh láng đủ cho cuộc mây mưa kéo dài bất tận. Tôi nằm thoải mái tận hưởng cảm giác ái ân từ âm hộ em truyền sang. Tôi thoải mái vuốt ve cặp tuyết lê đã người lớn của cô bé tuổi teen. Vú em tôi đã hiện rõ từ bầu vú cho tới núm vú, chỉ có điều vú vẫn rất căng do đang trong thời kỳ phát triển nên chưa có dấu hiệu chảy xệ. Ngoài ra tôi cũng nâng niu chứ không dày xéo như nam thường làm với chị nó. Bé Hương ôm tôi trong khi mông vẫn nhịp đều đều. Nếu anh thi đậu thì mình phải xa nhau ít nhất là 2 năm hen anh. thì để lâu lâu nhớ chơi mới đã. Hứ, lâu lâu để cho ông có con khác chứ gì, làm gì có. Chị Phương Anh tính sao? Câu hỏi bất chợt làm tôi suy nghĩ. Anh có tình cảm với Phương nhưng không tiến tới được đâu. Lý do, vì anh yêu em, anh không bao giờ từ bỏ trừ khi anh chết. Ghê vậy ta, cô bé áp sát cơ thể nóng bỏng của mình vào người tôi. Vì thế, anh sẽ từ bỏ Phương. Anh không muốn cô ấy buồn. Anh đã làm gì chị Phương chưa? Chưa, có bao nhiêu tinh trùng cho vô em hết rồi còn gì? Huệ, hi hi hi, mỗi lần cả nắp chai nước suối. Mấy năm cộng lại chắc nhiều lắm anh hen. Cô bé nghịch ngợp, hi hi hi. Tôi cười vì ý nghĩ của con bé. Một thoáng suy tư trôi qua để cảm giác ái ân tuyệt vời với em gái lại tiếp tục. Cơ thể em ôm sát cơ thể tôi, cơ thể tôi đi sâu vào cơ thể em. Mọi thứ thật thú vị. Tôi và Hương trò chuyện rất thẳng thắn về tình dục. Mới 16 nhưng cô bé khá người lớn. Cô bé tỏ rõ tình cảm cũng như ham muốn của bản thân. Cô bé hiểu rõ việc đang làm. Cô bé chấp nhận và cùng tôi theo đuổi. Chị Vân ốm hen. Con bé tự nhiên đổi chủ đề. Ơ, nhưng mà sung lắm. Lần đầu tiên chị ấy làm với anh Nam luôn hả? Không, với ba của Vân. Thật hả? Chấm sao vậy được? Sao không? Với anh Nam thì còn được, chứ với ba thì kỳ lắm. Sao kỳ? Thì anh Nam gần tuổi chị Vân, còn ba chị là người lớn rồi. Cô bé giải thích một cách ngây thơ. Bé ngốc của anh, tôi hôn cô bé, họ làm lâu rồi. Sau đó ông làm ăn phát đạt hơn nên nhiều việc với lại nhiều gái đẹp nên tôi không chơi con gái nữa. Vân chịu không đủ nên rủ Nam chơi, cả hai thằng em họ Vân nữa. Eo, vậy chị bao hết cả họ rồi, hi hi hi, mệt chết luôn, ha ha ha, ơ, đàn bà thì giỏi lắm, mấy ông mà chả được, hư, tào lao, cô bé cấu tôi, anh sắp ra rồi, dạ, anh ra đi, rồi ngủ. Sáng mai ba lên là về thành phố luôn rồi. Ơ, tôi nhẹ nhàng vịn eo cô bé và tăng tốc. Hương nhìn tôi cười thật duyên. Cơ thể em bóp vuốt cơ thể tôi. Bao nhiêu yêu thương tràn ngập cơ thể em. Em gái ôm tôi thì thào. Thích quá, thích nhất. Cảm giác anh bắn vào người em. Anh cũng thích lắm. Em yêu anh lắm. Anh cũng vậy. Loạn luôn của anh. Hi hi hi, loạn luôn của em. Tôi sắp xếp đồ cho bé Hương về trước, ba tôi đợi ngoài cổng để đưa bé Hương ra đường bắt chuyến xe duy nhất qua nhà tôi, tranh thủ lúc dọn đồ tôi hôn cô bé một cái. Nụ hôn tuy vội vàng nhưng ngọt làm sao, người ta nói ăn vụng ngon hơn cũng phải, tôi hiểu hơn vì sao tôi say như điên khi làm tình với em gái vì tôi yêu em và vì tình dục với em tôi là loạn luôn. Là sự cấm đoán nên nó ngon hơn bao giờ hết. Nhanh đi ba đợi kìa. Cô bé cười khi tôi cứ ôm chặt và hôn cô bé. Sao mà yêu thế không biết. Hư, làm như thèm lắm vậy. Chứ sao, còn dài mà anh yêu. Học cho giỏi đi em cho chơi đã luôn. Hi hi hi, cô bé thì thầm. Ok, vậy là sau bao khó khăn tôi và Lan Phương cũng vượt qua kỳ thi đại học. Tuy kết quả không mấy xuất sắc nhưng tôi và Phương cũng chính thức bước vào ngưỡng cửa đại học. Chúng tôi là một trong số ít học sinh của trường thi đậu đại học. Có lẽ cái sự học của người miền Nam không quan trọng như người miền Trung, miền Bắc thế nên việc tôi đậu đại học cũng chẳng có gì là to tát. Ba tôi cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để thông báo với làng xóm việc tôi đậu đại học. Ông là một người gốc Bắc nên có lẽ chỉ mình ba tôi là vui nhất. Dù vậy, việc tôi đậu đại học cũng làm cho làng xóm xôn xao vì có mấy đứa đậu đại học. Mọi người cũng ghé qua chúc một câu. Ba tôi uống rượu với mấy người trong xóm say bí tỉ. Anh em tôi phụ mẹ dọn giữa rồi hai anh em đi dạo, trời cũng bắt đầu ngả về chiều. Trên con sông nhỏ tôi chèo thuyền đưa bé Hương đi chơi, lâu lắm, rồi tôi mới đụng vào chiếc thuyền, cây chèo. Quê tôi là một vùng bán trung du nên nước chảy vẫn xiết hơn vùng đồng bằng. Tôi chèo chiếc thuyền của ba hay cắm câu mỗi tối sau khi làm vườn về, lắc lư, khó khăn nhưng vui lắm. Trên những cánh đồng năm nào giờ là bạt ngàn những cây công nghiệp, vì là cây công nghiệp và mới trồng nên vắng người hơn hẳn. Mai anh lên thị xã hả? Bé Hương tắt tắt nước dưới sông và hỏi tôi. Tôi vẫn chèo chiếc thuyền nho nhỏ lắc lư. Chi vậy? Tôi hỏi, em theo với. Thôi, anh lên vài ngày là về. Nhưng lên làm chi? AH.ANS lên chia tay Lan Phương. Hai đứa học xong rồi. Giờ đứa nào cũng vào đại học, chia tay là tốt hơn cả. Anh có thương chị Phương nhiều không? Không biết nữa. Nhưng anh yêu em gái AH. Tôi nhìn con bé chăm chú. Thật không? Cô bé Dương cặp mắt xinh xinh nhìn tôi. Thật, anh sẽ từ bỏ tất cả vì em. Ý ẹ, ghê chưa? Cô bé cười. Thật đó, con bướm xinh của anh ạ. Tôi cười. Thật không? Cô bé bò lại gần tôi, đưa cặp môi mọng về phía anh mình. Thật, tôi hôn nhẹ lên môi con bé. Vậy chơi em đi. Bé Hương hôn lại và cầm tay tôi đặt lên ngực. Bộ ngực của cô bé 16 no tròn và xinh xắn. Tôi tấp vào một gốc cây sung nghiêng mình ra sông. Bờ sông bị lở đất làm cây sung nghiêng ra che mắt một khoảng rộng. Dù sống gần sông nhưng người dân quê tôi ít làm chài lưới. Có chăng là đêm đêm vài người răng câu cải thiện bữa ăn, giảm chi phí sinh hoạt mà thôi. Ngoài trời những giọt mưa lại rơi lã tả. Tôi kéo cái mái che mà ba tôi làm từ tấm dù Mỹ. Mái che phủ kín khoang thuyền, bầu trời mưa trắng, hạt mưa làm dòng sông như nồi nước mẹ tôi nấu pha trà cho ba. Không một bóng người trên khúc sông nước đang lớn vì mùa mưa. Chỉ có một chiếc thuyền nho nhỏ trong mái che kín, hai con người đang vào tuổi yêu mạnh mẽ nhất của cuộc đời. Môi anh hay hôn thích thật, bé Hương cắn vào môi tôi cười, còn em thì anh thích hết. Thật không, thế trên người em anh thích nhất chỗ nào? Cô bé hỏi, cái lồn. Tôi cười và đưa tay vào đáy quần mân mê cái âm hộ đang căng lên vì hứng tình của cô bé. Hình như đàn ông ai cũng thích chỗ đó nhất thì phải. Cô bé nói như muốn tôi xác nhận. Chứ sao, nó đẹp quá mà. Có gì đâu, cục thịt tròn tròn, có mấy sợi lông và có một cái lỗ thôi mà. Cô bé cười duyên. Trời ơi, nhiêu đó đủ giết chết anh rồi bé ơi. Tôi mít cặp môi cô bé. Vậy để em giết anh nhé. Ok, bé Hương cởi quần tôi ra. Cô bé nhẹ nhàng cầm cua anh mình cho vào miệng. Tôi nằm dài trên sạp tre. Bé Hương chăm sóc cua anh mình một cách cẩn thận. Cơn mưa không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ làm mặt sông dậy lên một màu trắng xóa. Cơn mưa của anh em tôi ngày một mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn. Chụt chụt chụt, tiếng cô bé mút cua mới gợi dục làm sao, mới hứng tình làm sao. Bé Hương cởi quần áo, tôi cũng cởi luôn cái áo của mình ra. Dưới cơn mưa tầm tã, anh em tôi đã hòa vào thiên nhiên, không một mảnh vải trên người anh em tôi, đã về với bản chất của tình dục. Không anh em, không gia đình, không lý trí, chỉ có con cua đang vươn dài và cái lồn đang căng lên vì lửa tình rực cháy. Cô em gái 16 với cơ thể mềm mại của tuổi son đang nằm ngửa vươn cặp vú xinh xắn gợi cảm lên cao. Cặp chân thon dài e ấp che lấy cái cửa ngõ. Ông anh 19 hừng hực sức sống, cơ bắp săn chắc của cái tuổi mà hormone sinh dục đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Hai trái tim đang hừng hực lửa yêu. Hai cơ thể nhưng chỉ một dòng máu đang cuộn chảy. Tôi bóp hai bàn tay to khỏe lên cái gò hồng đào mềm mại của em gái mình và chúng tôi bắt đầu loạn luân. Anh ơi, bé Hương kêu lên. Em cắn lấy môi mình khi cơ thể em bắt đầu tách ra làm đôi đón nhận anh trai mình đi vào. Cơ thể em gái tôi đã phát triển gần như hoàn thiện. Em tôi đã thành một trung tâm của đam mê nhục dục. Cái này gọi là loạn luân hả Hương? Tôi ôm, hôn và nắc vào lồn cô bé. Em không biết nhưng sướng chết đi mất, anh cũng sướng. Bạch bạch bạch, tôi nắc mạnh hơn. Tiếng kêu của hai bộ phận vang lên. Tít tít tít, tiếng điện thoại reo vang. Bé Hương với tay cầm điện thoại lên xem. Làm nhẹ thôi, mẹ gọi nè. Bé Hương lấy tay vịn vào người tôi như muốn kìm lực nắc của tôi lại, rồi bấm máy nghe. Dạ con nghe mẹ, anh em đi chơi đâu đó, về ăn cơm, chiều rồi, giọng mẹ tôi vẫn ấm như ngày xưa du chúng tôi ngủ, dạ, chút bớt mưa tụi con về liền, nhanh lên đó. Có mấy bác trên xã xuống chơi, mẹ nhắc nhở, cả xã có mình tôi thi đậu đại học nên mấy ngày này nhiều người đến mừng kể cả lãnh đạo xã, dạ, con biết rồi, con về liền, mẹ tôi cúp máy. Mẹ gọi hả, tôi hỏi tuy đã nghe rõ dạ, mẹ hỏi đi chơi gì về ăn cơm, em nói sao, em tính nói đi chơi thọc lỗ, cô bé nghịch ngợm, tôi cười, bé Hương cầm cu tôi kéo ra, con cu ướt nhẹp vì nước từ lồn em bám sang, gớm quá, cái cây gì mà to như cổ tay thế này, đâm vào người người ta có mà chết, cô bé cười khúc khích, chết sướng thì có, tôi chọc. Bé Hương nhét cu tôi vô lại rồi mỉm cười, anh hai gì mà áp đem khúc thịt to chà bá đâm vô người em gái, đâm vô lồn chứ, tôi cười khi nghe con bé nói những từ ngữ dâm dục, vậy đâm nhanh nhanh còn về tiếp khách, cô bé cười, kệ, việc này mới quan trọng chứ khách khứa có gì đâu, đồ quỷ, cô bé cấu tôi rồi banh háng cho tôi nắc bạch bạch bạch. Tiếng nấc của anh em tôi vọng vào mưa, theo gió bay ra mãi, anh em tôi lại làm tình, thật tuyệt vời hai chữ loạn luân, nước trong lồn em gái tôi lại liên tục cứa ra làm cái lỗ. Của cô bé nhớp nháp trơn lùi, với sức ra như thế này âm đạo em tôi trở nên rộng hơn, ma sát ít hơn, nhưng không vì thế mà anh em tôi bị giảm cảm xúc, con cu với những sợi gân làm cho em tôi sướng mê. Cái lồn với những cái gai lởm chởm của cô bé khiến tôi sướng phát ngất, con cu tôi vẫn liên tục di chuyển trong âm đạo, tiếng rên rỉ của hai anh em hòa vào tiếng mưa rã rích ngoài sông. Em gái tôi hay lắm, khi không gian và thời gian thích hợp thì cô bé có thể lên đỉnh một cách mạnh mẽ, còn trong cái không gian chật hẹp, gấp gáp thế này thì khí em tôi ra một cách đều đều đủ làm cho em tôi thỏa mãn và tôi được tận hưởng niềm say mê ân ái. Trong 100 lần làm tình thì phụ nữ chỉ có thể ra khí 50 đến 60 lần. Lên đỉnh khoảng chục lần, còn lên đỉnh liên tục thì chỉ một hai lần hoặc hầu như không có. Thế nên được hưởng cái gen rể lên đỉnh là sự may mắn của em gái. Sướng quá đi. Em tôi vịn vai tôi, cái thuyền lắc lư vì nhịp nắc. Đủ em gái thiệt là sướng. Tôi hôn lên môi em, hi hi hi, vậy mà không tốt với em là ngốc lắm đó. Cô bé nũng nịu, tốt chứ, yêu em nhất đó, bà xã của anh ạ. Em gái chứ, cô bé chọc, biết vậy nói mẹ sinh ba, bốn đứa vậy, hư, đừng có mơ, mình em là cho anh chết luôn rồi, banh chân ra cho anh đụ nào, tôi trèo xuống, chưa ra nữa hả, sung vậy. Bé Hương nói vậy nhưng vẫn tự co chân lên, hai tay vịn vào khuỷu chân kéo sang hai bên, cái lồn to căng của em tôi bành ra, cái lỗ mới bị đóng vẫn không thể khép lại được, rồi đó. Mời anh trai chui vào, cô bé cười trêu tôi bằng một câu dâm dục, sao tự nhiên đút cu vô lồn em gái lại gọi là loạn lôn hen, tôi đẩy con cu to giang giật giật vào người cô em gái yêu dấu. Ai mà biết, sướng chết đi được, bé Hương cười cười trong hơi thở, mình loạn luôn lâu chưa bé, tôi vừa nắc vừa nhìn em hỏi, em không nhớ nữa, hồi giữa năm lớp 6, giờ là cuối năm lớp 10 rồi. Chà, cũng lâu rồi hen, vậy mà lồn em gái tôi vẫn đẹp quá đi, hi hi hi, chứ sao, gái VIP mà, cả đống anh lớp trên tán tỉnh mà không được đó, em có thích ai không, bậy nè, không thích ai cả, cứ gần anh là muốn anh chơi hà, tôi ngậm môi cô bé, bạch 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 tiếng nắc vang vang thay cho những lời yêu thương mà anh em tôi trao cho nhau. Không biết đây là lần loạn luân thứ bao nhiêu nhưng với sức trẻ, âm đạo và dương vật của anh em tôi vẫn phải làm việc dài dài. Tôi ôm em gái, tôi ép cho đầu dương vật vào cửa tử cung của con bé. treo vào cơ thể son trẻ của em, dòng tinh chất của tôi nóng ấm và mạnh mẽ, bụng em tôi co lại, âm đạo bóp chặt mỗi khi tôi phóng một luồng tinh trùng vào người em, con bé vịn chặt tôi mắt đờ đẫn. Đê mê, em gái của tôi, tình yêu của tôi hẹn Lan Phương ở một quán nhỏ ngoài bờ sông. Tôi thường chọn nơi này vì yên tĩnh và nó rẻ. Tôi ý thức rằng tôi đang dùng tiền của ba mẹ nên rất tiết kiệm, chỉ là những ly chè chứ không bao giờ la cà quán xá. Tôi ngồi đợi một lúc thì Lan Phương xuất hiện. Cô nàng đã thành con gái, cơ thể tuy hơi thấp tí nhưng đầy đặn và gợi cảm. Lan Phương mặc cái quần jean thun ôm và cái áo sơ mi hơi rộng, cổ khoe cặp ngực no tròn thời con gái đang xuân. Với một thằng con trai hừng hực dục tính như tôi thì cơ thể này là quá hấp dẫn. Thế nhưng với tình yêu cùng em gái tôi không thể bước chung đường với Lan Phương được nữa. Đợi Phương lâu chưa? Phương cười như tia nắng ban mai tươi rói. Cũng bình thường thôi, không lâu lắm. Đây là lần đầu tiên anh hẹn em đó. Phương cười duyên và đổi cách xưng hô. Lời Phương làm trái tim yêu trong tôi như muốn thắt lại. Tôi yêu Phương một tình yêu sáng như gương nên quyết định chia tay thật không dễ. Vậy sao tôi làm như vô tình? Hôm nay anh quyết định theo đuổi em hả? Không có dễ đâu nghen. Phương cười cười, chúng tôi thật quá gần, gần tới mức lời yêu không nhất thiết phải nói ra. Tôi im lặng, Phương cười nói cho không khí bớt căng thẳng, nhưng nhìn cũng đẹp trai. Để suy nghĩ xem có cho cơ hội không đã. Phương nè, tôi cắn răng quyết định nói cho xong. Dạ, Phương nói ngọt như mía. Nếu Phương chưa từng yêu Hưng thì chúng mình cứ xem nhau là bạn. Còn nếu Phương yêu Hưng thì chúng ta chắc có lẽ trở thành bạn sẽ tốt hơn. Lan Phương im lặng, hàng mi cong hơi cụp xuống vươn chút buồn. Tôi cũng chỉ biết im lặng. Lan Phương nói giọng nho nhỏ mang một vẻ trách móc. Từ cái ngày Phương còn là một cô bé cho tới bây giờ đã là cô gái 18, từ cái ngày chưa biết gì cho tới lúc biết yêu thương thì trong lòng Phương chỉ có mình anh thôi. Dù không nói ra, nhưng tình cảm hai đứa dành cho nhau như thế nào cả hai đều rõ. Vậy, vì lý do gì anh không muốn yêu thương Phương nữa? Tôi im lặng một lúc mới nói được thành lời. Hưng và Phương cách nhau nhiều quá. Hưng chỉ là một thằng con trai nhà nông, còn Phương là một cô gái gia đình quý tộc. Chúng ta thật sự khó có thể gần nhau khi địa vị xã hội quá xa như vậy. Sao lại thế? Phương là con gái, lấy chồng thì theo chồng, chồng giấu thì Phương mặc áo lụa, nghèo khó thì mặc áo vá chứ sao? Trong khi đó hai đứa mình đều đậu đại học rồi, tương lai kinh tế chắc sẽ không khó khăn. Biết là thế nhưng Phu Ưng là con gái một, chúng ta không bao giờ tách ra khỏi ba mẹ được ợt đâu. Hưng thật khó có thể đáp ứng được những yêu cầu cao của giai cấp mà gia đình Phương đang đứng. Còn bắt Phu Ưng theo một thằng con trai phong trần rong ruổi thì không thể được. Hôm nay Phu Ưng đang tuổi 18 nên không nghĩ đến, mai kia là một gia đình sẽ không đơn giản đâu. Như vậy là anh cố chấp rồi, anh tự cho rằng Phương sẽ như thế chứ sao anh biết trước Phương ra sao? Có lẽ thế, tôi cũng không biết chia tay sao cho đúng, tôi chỉ cố tìm ra một lý do hợp lý nhất để che cái lý do loạn luân của anh em tôi. Lan Phương ngồi thừ ra. Nước mắt lăn dài trên gò má bầu bỉnh trắng hồng của cô gái đang xuân. Anh không vượt qua được điều đó. Anh xin lỗi, Phương cứ coi như anh là kẻ không ra gì cũng được. Tôi đứng lên bước đi, cố che những giọt nước mắt. Nước mắt thằng con trai ít khi chảy. Nó chỉ chảy khi người mà mình yêu thương phải đau. Tôi về nhà, căn nhà vắng buồn vô hạn. Cái giường mà mới đây thôi tôi say ái ân cùng gì, mùi hương gì còn vương vấn, cơ thể gì vẫn mãi trong tâm trí tôi yêu gì mà cũng yêu em gái. Bé Hương nhắn tin hỏi thăm, chắc con bé nói cho Trang biết nên Trang cũng hỏi. Tôi thì không muốn mang bộ mặt sầu thảm này về nên vẫn nán lại vài ngày cho vơi. Tôi đi gặp vài người bạn, lớp tôi đậu đại học cũng chỉ có 4 đứa. Số còn lại thì đậu cao đẳng, trung cấp hoặc cha mẹ giàu có, chỉ cần hết phổ thông là ở nhà làm chủ. Tôi ghé qua thăm Nam, nó cho biết nó đang làm thủ tục du học. Thì nhà Nam giàu quá mà, du học đối với nó có gì khó khăn đâu. Tôi và Nam lại cùng cà phê, không thân lắm nhưng chúng tôi vẫn ha rủ nhau đi cà phê. Rồi tôi nhập học, cũng không rõ Lan Phương học trường nào, vì sau khi chia tay tôi chỉ biết Lan Phương không học trường kinh tế mà hai đứa thi chung nữa. Ba tôi dạo này yếu lắm, với lại hai vụ quýt vừa rồi thất thu nên kinh tế nhà tôi khá khó khăn. Vì ba mẹ phải lo cho em gái nên tôi quyết định đi làm thêm cho một quán cà phê sinh viên. Sau khi ổn định chỗ học và làm, tôi gọi điện báo cho em gái. Tôi bảo con bé sắp xếp lên chơi cho biết chỗ tôi ở. Tôi nhớ con bé quá. Phần vì tôi yêu em gái một tình yêu rất bình thường như bao đôi trai gái khác. Phần vì tôi thèm cái cơ thể mơn mởn, cái âm hộ no tròn bóng mẩy của con bé. Tôi đón bé Hương ở bến xe buýt. Cuối tuần Trang về nhà, còn Hương bắt xe về chỗ trọ của tôi. Em gái tôi cao nhanh thật, mới đó đã hơn 1m6 rồi. Hai chân thon dài, cặp mông đẫy đà, vú thì không to lắm đủ để hút ánh nhìn. Hai anh em vào trong nhà trọ mà mấy thằng gần khu trọ cứ nhìn ngó, bà chủ cũng không quan tâm lắm, nên việc tôi xin cho em gái ở một đêm không quá khó. Phòng nhỏ quá, bé Hương nhìn quanh, mai mốt ra trường đi lắm anh mua nhà lớn cho mà ở, hi hi hi. Hai bà vợ lẫn đó, cô bé vịn vai tôi, hai bà của anh đẹp thật chứ sao. Hương cười uốn éo cái eo thon của mình. Con bé nhìn vòng rồi thì thầm, nhiều phòng gần nhau mà phòng mình thì ở trên nhà bà chủ, giờ thèm đụ quá sao đây anh yêu, thì chơi, lỡ người ta nghe kệ, thôi sợ chết thì đụ nhẹ nhẹ. Nhưng lỡ sướng em rên ư thì sao, thì thích chứ sao. Tôi cười, chơi luôn. Tôi ôm bé Hương hôn say đắm. Em gái tôi cao ráo và thơm mát thế, những cái vách ván sát nhau nên nụ hôn của hai anh em trở nên vụng trộm hơn. Em gái vuốt ve cu tôi, cô bé run lên vì thèm muốn. Tôi hôn và mò vú em gái, lớn rồi nên cơ thể em mềm và mát lắm. Mới xuống xe chơi vậy em mệt không? Tôi thì thầm, không, thèm lắm rồi. Tối mình đi nhà nghỉ nghe anh. Từ nào tới gì anh em mình chưa đi nhà nghỉ bao giờ? Tôi trả lời mà hơi bâng khuâng. Từ nào tới giờ có bước vào nhà nghỉ bao giờ đâu. Đủ em đi, bé Hương thì thầm. Em gái tôi tự cởi quần rồi chống tay vào bàn. Mông em tôi căng trên cặp chân dài nhìn đẹp làm sao. Tôi tuột cái quần sọt xuống rồi bám vào mông em gái. Tiếng mấy thằng phòng bên đánh bài gì rầm ọt. Tiếng cu tôi đâm vào người em gái mới ngọt làm sao. Bé Hương cong lưng run run chừng chục giây mới trở về bình thường được. Đã quá, Hương thì thầm. Lồn gì mà đủ đã quá. Nắc đi anh, sướng quá. Tôi nắc vào lồn em tôi. Sao mà sướng thế? Lồn gì mà chơi, đã thế không biết giữa cái không gian hồi hộp chật trội thế này, chuyện tình dục của anh em tôi thêm phần đặc biệt. Cởi cúc áo ra, vén cái áo lót lên trên tôi, bóp vú và nắc em gái liên tục, nhẹ nhàng thôi nhưng nó sướng vô cùng. Con bé ứa nước ướt nhẹp cái lồn to căng, mông nhô ra, đường cong của em gái khớp với cơ thể tôi. Sao mà vừa vặn thế, sao mà khớp thế, không biết giờ em tôi đã là một cô gái rồi. Cái âm hộ bé nhỏ ngày nào đã lớn, những sợi lông măng đã đen và dài. Vẫn mang cái gen ít lông nhưng âm hộ em tôi đã sẫm màu hơn, không biết vì lớn hay vì từng trải. Cái âm hộ sau bao nhiêu năm miệt mài với công việc giao hoan thì dấu vết tình yêu là không thể phai mờ. Cặp vú em tôi no tròn, dù rất phấn khích nhưng tôi vẫn biết giữ gìn cho ngực em gái được chắc chắn, với lại con bé cũng hay tập thể dục nên cơ thể khá săn. vừa giữ gìn sức khỏe vừa giúp tôi có được phút giây thăng hoa trên cơ thể mơn mởn của em. Bé Hương quay người lại, cô bé mỉm cười với nụ cười đẹp như tia nắng. Em tôi ngồi nhẹ lên bàn, một chân để dưới nền, một chân đặt lên ghế. Ở thế này mới thấy em tôi thật xinh, cặp chân dài thon thả, âm hộ nhô cao. Con bé chống tay ra sau làm cái miệng lồn hơi nhếch lên lẻ nhẹ chảy nước như bà già ăn trầu. Con bé vuốt vuốt cu tôi, con cu đầy nước vì mới rút ra khỏi lồn em vài giây trước. Bự thế, cô bé cầm cu tôi mân mê và cười. Em thích không? Tôi âu yếm hỏi nhỏ. Có chứ, con bé nhẹ nhàng dẫn đường cho cu tôi đi sâu vào bên trong cơ thể em. Em ái lắm, ngọt ngào lắm. Tuổi 16 đến 17 là cái tuổi tuyệt đẹp của người con gái. Em tôi cũng thế, xinh đẹp và hấp dẫn đến mê hồn. Giữa cái không gian chật hẹp, hồi hộp này thì cuộc mây mưa của anh em tôi thật khó diễn tả. Hơi run run nhưng kích thích cũng tràn đầy. Những thớ thịt trong âm đạo con bé cứ cuộn lấy thằng nhỏ của tôi, siết chặt giúp cho cuộc yêu thêm hưng phấn. Nước ra nhiều quá, tôi thì thầm. Tại cu anh làm em sướng quá, con bé thều thào, biết vậy nói mẹ sinh hai ba em vầy chơi cho đã, tôi chọc, hứ, một đứa mà còn không chịu nổi nữa kìa, hi hi hi, ai nói, chơi cho nát chim bây giờ, hi hi hi, thôi chơi tiếp đi anh, em đang sướng, nói chuyện người ta nghe bây giờ, tôi ngồi xuống ghế, em gái tôi nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh như ngày còn bé. Tôi nhớ ngày xưa con bé hay trèo lên đùi tôi ngồi, những lúc hai anh em ngồi xem mẹ làm vườn, tôi lấy cái ghế ngồi, còn bé Hương không chịu ngồi ghế riêng mà trèo lên đùi tôi ngồi. Tôi ôm eo để con bé không bị té và hai anh em ngồi xem, bây giờ cũng thế, chỉ có điều em tôi đã là một thiếu nữ, cơ thể em mềm mại chứ không khô khan như ngày xưa. Cái mông to mềm êm ái chứ không cứng ngắt như ngày xưa làm đùi tôi đau khi con bé hí hoáy không chịu ngồi yên. Tôi cũng ôm eo em như ngày nào, mông em cũng không để yên mà ngoáy ngoáy, trườn trườn trên đùi tôi. Chỉ có điều khúc thịt của tôi không bị em đè bẹp mà thẳng đứng và đã chui vào cái lỗ của em một cách ăn khớp. Tôi bóp vú em. Em tôi liên tục di chuyển mông cho cu tôi chọc vào lồn em không ngừng. Tôi xoay Hương lại, con bé hôn môi tôi và lắc lư cơ thể. Vú em rung rinh trong nhịp nắc của chính cô chủ. Em tôi xinh đẹp và hoang dại, mái tóc đen nhánh xõa xuống mờ vai. Cái vú nhô lên đầy khiêu gợi, chưa ra nữa hả ông anh? Con bé thì thầm, sao em mệt hả? Ra mấy lần hơi mệt. Vậy em ngồi lên ghế đi, tôi chưa ra vì lồn em quá nhờn, độ ma sát giảm nên chưa xuất tinh. Bé Hương ngồi lên ghế, lưng tựa vào thành ghế, em kéo cái vali lại đặt chân lên, một chân đặt lên thành bàn. Lồn em tôi trẻ hẽ nước nhớp nháp dính đầy mép, tôi hơi cong chân để đút cu vào. Tôi nắc em thật nhanh nhưng cũng thật nhẹ, vì thế này mà nắc mạnh thì tiếng kêu chắc có lẽ vang đến tận bà chủ. Tôi dừng lại, xả tinh trùng vào lồn em gái như thác đổ, bao nhớ nhung, yêu thương của tôi liên tiếp tràn vào người em thật đê mê một tình yêu loạn đạo. Bé Hương ngồi nhìn tinh trùng từ từ chảy ra khỏi lồn. Vì em ngồi sát mép ghế nên tinh trùng của tôi chảy ra khỏi lồn là rơi xuống nên thành từng giọt, nhưng giọt tình yêu, tôi và em đã trao nhau cơn mê tình ái. Tôi nhìn em nhìn tôi rồi cùng cười, loạn luôn mà thích thế này sao? Đọc tiếp phần trước.